Một lần nữa xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta được lắng nghe lời Chúa trong Tin Lành Mác đoạn 6 từ câu 30 cho tới câu 44. Đây là phần đoạn cho bài làm nền tảng cho bài chia sẻ của mục sư buổi sáng hôm nay. Tân Ước trang số 48. Tôi xin được phép đọc. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết, dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thì thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phân phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, và số những kẻ ăn chừng 5.000 người. Xin kính mời Thánh chúng ta đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, đây là câu chuyện về Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Và nếu chúng ta đọc tiếp trong Mác đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu 10, thì nói đến Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Có người nghĩ rằng hai lần hóa bánh này chỉ là một, chứ không phải hai. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng đây là hai lần hóa bánh ra nhiều. Và nếu ai có Kinh Thánh vui lòng là quý vị lật ra tôi đố, tôi thử rồi Thánh nhìn vấn đề như thế nào. Trong Mác đoạn 6 ha, từ câu 42 đến 43, ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Nhưng mà trong Mác đoạn 8 câu thứ 8, ai nấy ăn no nê rồi, người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Như vậy, có sự khác nhau gì giữa 12 giỏ thừa và 7 giỏ thừa? Ý Kinh Thánh muốn nói gì đây? Ai biết? Nếu mà ai trả lời được, tôi dẫn đi ăn tiệm. Ai trả lời được? Tôi chưa nói tiệm nào nha, tôi cứ ăn tiệm thôi. Tại sao một nơi nói 12 giỏ đầy, một nơi nói 7 giỏ, ý gì đây? Cho nên đó, phải học trường Chủ Nhật. Phải học trường Chủ Nhật để mà hiểu thêm rồi Chúa. Gần đúng, chưa đúng. Chị Thanh nói rất đúng một nửa. 12 giỏ là nói đến 12 chi phái Israel. Đây là phép lạ thứ nhất, là phép lạ Chúa làm cho dân Israel, tuyển dân của Chúa. Phép lạ thứ nhì là Chúa làm cho dân ngoại, số 7, số đồng vẹn của dân ngoại. Cho nên khi đọc hai câu chuyện này, chúng ta biết rằng một lần Chúa hóa bánh ra nhiều, để chứng tỏ Ngài là đấng động lòng thương xót đối với tuyển dân của Ngài. Và lần thứ hai, Ngài bày tỏ sự động lòng thương xót của Ngài đối với dân ngoại là chúng ta. Thôi chúng ta bắt đầu. Đó, thôi lâu lâu đố một vài điểm cho Đại Thánh biết, thấy Kinh Thánh rất là hay để chúng ta nhờ cái Chúa học hỏi thêm nhiều. Trong chuyến về Việt Nam vừa qua, bữa ăn tối cuối cùng trước khi bước lên phi cơ đi qua Đại Hàn, cháu tôi bày thức ăn đầy bàn hết. Biết rằng cậu về, lâu lắm mới gặp cậu cho nên mời cậu ăn bữa ăn. Nhưng mà tôi nói với cháu tôi trước rằng là trưa hôm đó cậu đã đi ăn nhà hàng rồi. 4 giờ chiều thì có người nấu tổ yến, nguyên một tổ yến cho cậu ăn nữa. Cho nên cậu đến nhà con mà ăn lúc 6 giờ là cậu ăn không nổi. Cho nên con làm ít thôi, nhưng mà cháu tôi không nghe lời, làm thật là nhiều. Tôi ăn ít rồi, tôi ăn một tí thôi. Cậu cháu nói chuyện với nhau, cháu tôi có vẻ buồn vì nói rằng con chuẩn bị cả một ngày nấu ăn để bày thức ăn đầy cho cậu mà cậu lại không ăn, cậu ăn ít quá rồi cậu lại vội vàng đi. Ngược lại, trên chuyến phi cơ Đại Hàn từ Đại Hàn về Úc, khi bữa ăn tối được bày ra thì hành khách có thể chọn một trong hai món ăn chính. Thì tôi chọn một món ăn chính. Họ nói với tôi rằng xin lỗi, là món ăn chính mà ông chọn hết rồi. Tôi nói vậy hả, hết rồi hả, giờ có món nào nữa không? Họ nói dạ hết rồi. Rồi nói tôi rằng thôi ông chịu khó ăn mì gói được không? Tôi nói thôi, không hết món thì phải ăn mì gói sao nữa. Họ đem cho tôi một tô mì gói Đại Hàn. Ăn xong bụng vẫn còn đói, mà mở miệng xin thêm một tô mì gói nữa thì mắc cỡ, nên tôi đành nhịn ngủ luôn cho tới về Úc. Dường như hãng hàng không Đại Hàn họ bớt giá vé và họ cũng giảm luôn phần ăn. Vâng, có những trường hợp đôi khi có những bữa tiệc mà mình ăn đầy bụng rồi mà thức ăn vẫn còn đầy bàn, nhưng mà có những bữa tiệc mình ăn xong rồi bụng vẫn còn đói, về nhà phải ăn thêm mì gói. Câu chuyện vua chư hầu Herod tổ chức một bữa tiệc linh đình tại cung điện nguy nga với những quan khách quan trọng trong vùng, bày tỏ sự giàu sang và thế lực của mình. Và cuối cùng là gì? Là cái chết của Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít bị vua Herod chém đầu. Tác giả Kinh Thánh, sau câu chuyện đó tác giả Kinh Thánh lại ghi tiếp một câu chuyện và một bữa tiệc khác. Bữa tiệc này được Chúa Thánh Giê-xu khoản đãi tại một nơi vắng vẻ cho đoàn dân nghèo đang đói. Vì Ngài động lòng thương xót, thấy họ như chiên không có người chăn, để rồi cuối cùng ai nấy ăn no nê. Trong chủ đề bước theo Ngài, chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm đề tài khác. Đề tài hôm nay là các ngươi cho họ ăn, dựa vào phân đoạn thánh mà chúng ta vừa nghe, với ba ý chính. Thứ nhất là nhu cầu của Chúa Thế và các sứ đồ. Thứ hai, nhu cầu của đoàn dân. Và thứ ba, đáp ứng của các sứ đồ và Chúa Thế. Sau chuyến truyền giáo, 12 sứ đồ trở về tường trình kết quả cùng Chúa Thế Giê-xu về công tác mà Ngài giao phó cho họ, tức là giảng đạo, đuổi quỷ, chữa bệnh. Và danh tiếng của Chúa Thế Giê-xu trước đây đã vốn lừng lẫy rồi, bây giờ sau chuyến truyền giáo của 12 sứ đồ này thì danh tiếng Ngài càng rộng lớn hơn nữa, nên có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Miền thôn giả của vùng Galilee được xem là căn cứ địa của những phong trào chống lại đế quốc La Mã mà người Do Thái khởi xướng. Mà những ai đi qua thăm Do Thái vừa qua đó hẳn còn nhớ ngọn đồi Masada, nơi dân quân Do Thái đã tự sát tập thể để khỏi rơi vào tay quân đội La Mã. Nhìn cụm từ kẻ đi người lại đông lắm, chúng ta thấy đây là một cụm từ rất lạ trong Kinh Thánh. Rồi câu 5.000 người nan ăn mà được chia ngồi theo hàng 50, hàng 100 Đây là cách phân chia trong đội ngũ của quân đội La Mã. Rồi theo sách Giăng đoạn 6 câu 1 câu 15 ghi lại phép lạ này, thì sao phép lạ hóa bánh ra nhiều? Thì Kinh Thánh ghi lại rằng chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là khi Chúa Giêsu được hâm mộ, mặc dầu một số người hâm mộ Ngài với một mục đích sai. Họ hâm mộ Ngài vì lý do chính trị, muốn tôn Ngài làm lãnh tụ của cách mạng, lật đổ đế quốc La Mã. Nhưng mà Chúa không vì sự hâm mộ đó lôi cuốn Ngài, sai đi mục đích của mình. Khi mục vụ giảng dạy hay chứng đạo hay chăm sóc hay ca ngợi Chúa v.v. của chúng ta có kết quả nhiều thì đó là một ơn phước. Nhưng đó cũng sẽ là một nguy cơ nếu chúng ta không biết quân bình về thì giờ công việc, sức khỏe, gia đình, nghỉ ngơi. Khi chúng ta được nhiều người ái mộ và khen ngợi, không khéo chúng ta giống như là diều gặp gió, muốn bay nữa và bay cao hơn, mà quên mục đích nguyên thủy của mình là tất cả những gì mình làm là để tôn vinh Đức Chúa Trời và đưa người khác bước vào nước của Ngài. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, và tâm linh của chúng ta khô héo, rồi chúng ta sẽ dễ đâm ra bực dọc với công việc và đâm ra dễ bực dọc với người khác. Chúa Giêsu nhìn thấy nguy cơ vừa kể nên Ngài bảo các sứ đồ hãy đi tẻ ra nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Chúa Giêsu không muốn các sứ đồ của Ngài chỉ làm việc mà thôi mà không nghỉ ngơi. Nơi vắng vẻ đây có nghĩa là vùng quê, còn chữ nghỉ ngơi là phản ảnh tinh thần Thi Thiên 23 câu 2: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Hai mệnh đề này cho thấy Chúa của Thế Giêsu muốn 12 môn đệ của Ngài có thời giờ nghỉ ngơi và sống riêng rẽ với Ngài. Giữa những bận rộn của mục vụ, các sứ đồ cần có thời giờ nghỉ ngơi và sống riêng với Chúa của Thế để Ngài có dịp tâm tình với họ. Mục vụ càng nhiều chừng nào, càng lớn chừng nào thì nhu cầu họ cần nghỉ ngơi và sống riêng với Ngài lại càng nhiều và càng lớn chừng ấy. Sau 3 năm căng thẳng với vua Ahab, với hoàng hậu Jezebel và tình trạng đói kém của cả dân tộc, rồi phải đối diện một sống một còn với 450 thầy tế lễ của tà thần Ba-anh, thể xác tinh thần của tiên tri Eli kiệt quệ. Vì thế vừa nghe hoàng hậu Jezebel hăm dọa giết, tiên tri Eli bỏ chạy trốn và xin Đức Chúa Trời cho mình chết. Ông nói rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ phụ con. Con đã rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy và các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ còn một mình con còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống con. Qua lời cầu nguyện này, Eli cho thấy cái nhìn của ông về chức vụ, về sự kiện vừa xảy ra. Thứ nhất, ông cảm thấy chán nản. Khi tinh thần thể xác ta kiệt quệ đối với công việc của Chúa đó, chúng ta cảm thấy chán nản. Ông nói gì? Đã đủ rồi. Ông cảm thấy thất vọng, hãy cất mạng sống con đi. Ông cảm thấy thất bại, con không hơn gì các tổ phụ của con. Ông oán trách Đức Chúa Trời, con đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Ông đổ thừa cho người khác, vì dân sinh bộ đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Ông cảm thấy cô đơn, chỉ một mình con còn lại. Ông hoang tưởng họ cũng kiếm thế cất mạng sống con. Nên thưa hội thánh, lằn ranh giữa thất bại và thành công của tiên tri Eli chỉ là một câu nói của hoàng hậu Jezebel mà thôi. Cho nên lằn ranh giữa thành công và thất bại của chúng ta có thể chỉ là một câu nói ngắn ngủi nào đó của một người trong hội thánh sẽ đưa thành công ta đến thất bại. Khi chúng ta làm việc quá sức kiệt quệ, thiếu nghỉ ngơi, thiếu thì giờ tâm giao với Chúa, điều Đức Trời giải quyết cho Eli là gì? Đức Trời để cho Eli ngủ, rồi cho ăn, rồi cho ngủ tiếp, rồi cho ăn nữa. Vì Ngài nói rằng đường còn xa quá cho con. Và nhờ đó tiên tri Eli đi đến núi của Đức Chúa Trời để nhận lãnh sứ mạng mới. Thưa ông bà anh chị, địa điểm vắng vẻ và thì giờ riêng với Đức Chúa Trời mà chúng ta quen gọi là giờ thì giờ tĩnh nguyện đó, thì giờ đó rất quan trọng. Thì giờ đó là thì giờ chúng ta thành thật về con người của mình hơn lúc nào hết. Vì chúng ta không thể giấu gì được với Đức Chúa Trời, cho nên một số người sợ, không muốn con người thật mình lộ ra, dầu chỉ với Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng những ai đã kinh nghiệm dành thì giờ riêng tĩnh tâm với Chúa, người ấy sẽ khám phá rằng cũng tại nơi đó, tại nơi mà con người thật của mình lộ ra đó, thì mình tìm được ân điển của Đức Chúa Trời. Mình sẽ được phục sức, mình sẽ lãnh được sứ mạng mới. Tuy nhiên thì giờ và nơi yên tĩnh của Chúa Giê-xu muốn lại không được. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng môn các sứ đồ vừa đi và đã đến đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến. Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ có nhu cầu được nghỉ ngơi ở một nơi vắng vẻ, nhưng cũng có khi nhu cầu của người khác quá lớn mà Ngài đành phải gác qua nhu cầu của mình để đáp ứng nhu cầu của đoàn dân. Đây không phải là một điều bắt buộc phải làm, nhưng những người muốn phục vụ Chúa phải có tinh thần này. Từ thuyền bước xuống bờ, Chúa Thế Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn thì sự kiện gì xảy ra? Chiên sẽ đi lạc, dễ là mồi thu giữ, đói khát. Cho nên khi thấy đoàn dân đông không có hướng đi cho tâm linh, đời sống không mục đích và không có người dẫn dắt, thì Chúa Thế Giê-xu động lòng thương xót. Vì động lòng thương xót cho nên Ngài gác qua nhu cầu của mình để đáp ứng nhu cầu của đoàn dân. Đây là thái độ cần có người lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo thuộc linh. Đang khi Herod vua chư hầu dùng quyền hành để đáp lại nhu cầu qua lệnh xử tử dân Báp-tít, bài tỏ có người thật của mình, thì nghệ thuật lãnh đạo của Chúa Giê-xu là gì? Là nghệ thuật lãnh đạo của Ngài đến từ động lòng thương xót. Và Ngài thu hút người khác bước vào vai trò này, để những ai theo Ngài thì cũng mang một tâm tình với Ngài là động lòng thương xót trước nhu cầu của người khác. Chúa Thế Giê-xu là nhà lãnh đạo quần chúng, vì Ngài quan tâm đến nhu cầu người khác và Ngài quên mình để phục vụ người khác. Và nếu bước vào những mục vụ trong hội thánh, nhất là mục vụ chứng đạo, chăm sóc hoặc là trưởng nhóm nhỏ, nếu chúng ta không có tâm tình của Chúa Thế Giê-xu đó, chúng ta sẽ rất dễ mệt mỏi, chúng ta rất dễ ngã lòng, cũng như chúng ta gây cho những người xung quanh cũng dễ mệt mỏi và dễ ngã lòng nữa. Lịch sử Úc có gần đây có để lại câu chuyện sau khi thất cử chức thủ tướng Úc vào cuối năm 2004, Mark Latham, lãnh tụ đảng Lao động, thất vọng lấy ngày nghỉ. Đang khi Mark Latham nghỉ công việc thì nạn sóng thần xảy ra tại Á Châu, khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, trong đó có những người Úc, và không biết bao nhiêu tài sản hư hại. Thủ tướng Úc John Howe lên tiếng chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, gửi $1,000,000 cứu trợ và tổ chức một ngày thương tiếc các nạn nhân. Riêng Mark Latham vẫn im lặng, không nói một lời, không có một câu tuyên bố. Khi hỏi tại sao không lên tiếng đối với nạn nhân của sóng thần gây xúc động cả thế giới, thì Mark Latham, lãnh tụ đối lập, tuyên bố: lời tuyên bố dài dòng của tôi chẳng tạo nên sự khác biệt nào trong thực tế, chẳng đem người chết sống lại, chẳng làm ngược cơn sóng thần, chẳng tổ chức cứu trợ ai được. Lời tuyên bố mang tính chất thiếu cảm thông, thiếu trách nhiệm, không có động lòng thương xót trước nhu cầu của người khác. Cho nên, trước những lời lên án từ bên trong lẫn bên ngoài đảng, ngày 18 tháng Giêng năm 2005, Mark Latham từ chức lãnh tụ đảng đối lập và quyết định dứt khoát rời khỏi chính trường. Cho nên một người lãnh đạo là một người phải có tấm lòng, động lòng thương xót thì mới được. Nơi vắng vẻ này giống như sa mạc mà dân sinh đi dông dài suốt 40 năm trong thời kỳ Môi-se. Nơi đó không có nguồn cung cấp thực phẩm hay nước uống, đã được Đức Trời ban cho nước và mana. Bây giờ Chúa Giê-xu cũng ban cho đoàn dân này ở nơi vắng vẻ này mana. Chúa Giê-xu thực hiện điều mà tuyển dân Đức Chúa Trời đã mong đợi. Ngài đáp ứng nhu cầu của họ qua sự dạy dỗ và chu cấp thực phẩm. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Vì như Môi-se đã nói, vậy Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Vì vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Chúng ta cần ghi nhận điểm quan trọng này. Đương nhiên đoàn dân đông lắm hâm mộ Chúa Giê-xu vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất là sự dạy dỗ của Ngài. Và sự chu cấp quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu dành cho họ là gì? Là sự dạy dỗ của Ngài. Họ chạy bộ mấy cây số để đến trước. Muốn cái gì? Họ muốn gì đây? Không phải họ muốn được ăn. Họ muốn được nghe Ngài dạy dỗ, vì lời Ngài đáp ứng nhu cầu sâu kín nhất của họ, quan trọng nhất cuộc đời của họ. Rồi sau đó vấn đề thực phẩm mới được đặt ra, chứ không phải có thực mới vượt được đảo. Và trong các chuyến về Việt Nam, qua Hoa Kỳ, qua Canada, tôi nghe nhiều nhân chứng thuật lại rằng sau năm 1975, họ đã đạp xe từ Biên Hòa, Bình Dương, ven biên Sài Gòn vào tối thứ năm để nghe thân sinh của tôi là cố một sự đoàn nguyên dạy Kinh Thánh. Sống trong thời kỳ mà ăn bo, vậy mà mỗi thứ năm đạp xe mười mấy cây số để được nghe lời Đức Chúa Trời, vì họ có một nhu cầu quan trọng sâu kín mà thực phẩm không đáp ứng được, chỉ có lời Đức Chúa Trời đáp ứng được. Cho nên, thưa Hội Thánh, yếu tố quan trọng, yếu tố chính để mời người ngoại đạo và tín đồ đến nhà thờ không phải là chương trình cầu nguyện chữa bệnh, không phải là âm nhạc, không phải là thánh nhạc, không phải là văn nghệ, không phải là dịch vụ xã hội, nhưng là lời của Đức Chúa Trời. Rất tiếc Hội Thánh ngày nay đang xem nhẹ việc này. Chúng ta tổ chức nhiều buổi thánh nhạc truyền giảng thay thế lời giảng dạy Đức trong Kinh Thánh. Chúng ta đi ngược lại với điều mà Kinh Thánh dạy. Và lịch sử giáo hội chứng minh rằng lời Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài theo thời gian, chứ không phải phép lạ. Từ ngàn xưa đến bây giờ, lời Đức Chúa Trời được giảng và lời Đức Chúa Trời đem người ta đến trong sự cứu rỗi, chứ không phải cái gì khác. Tại đây tác giả không chú trọng đến lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu là gì, vì tác giả muốn người đọc chú tâm đến một điểm thôi, là đấng ban sứ điệp, đấng động lòng thương xót trước nhu cầu của đoàn dân đông. Ngày nay, tin tức phải đặc biệt lắm mới được đăng trên trang đầu của các tờ báo. Thí dụ như tháng 11 này, có lẽ là tuần tới phải không? Tuần tới, các nhật báo trên thế giới sẽ đăng tích khổng lồ ai là tổng thống Hoa Kỳ. Phải không? Tin tức đặc biệt lắm. Phải đặc biệt như vậy mới được đăng trang đầu. Và có lẽ chúng ta không ngờ là câu chuyện của Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được 4 sách Tin Lành ghi lại. Các phép lạ khác thì sách này ghi, các sách kia không ghi, nhưng mà phép lạ này được cả bốn sách được ghi. Trên đây đặc biệt. Vì thế, đây là một biến cố quan trọng, và nếu không cẩn thận tìm hiểu ý nghĩa, chúng ta sẽ hiểu sai điều mà Chúa Giê-xu muốn tán và tác giả muốn nói với chúng ta qua câu chuyện này. Khi làng mạc thì xa mà trời dần tối, các sứ đồ đưa ra đề nghị rất hợp lý với Chúa Giê-xu là xin cho đoàn dân về để họ đi các nơi nhà quê, các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Trong hoàn cảnh đông dân đông lắm, đang cần ăn, mà tại nơi vắng vẻ này, ai mà không giải quyết vấn đề nan đề đó giống như các sứ đồ, phải không? Đây là một giải pháp ổn thỏa nhất cho họ. Nhưng mà giải pháp này ổn thỏa cho họ lại tạo nên một nan đề lớn cho đoàn dân đông. làm sao đoàn dân đông gần cả hơn 10.000 người này, tức là năm người đàn ông chưa kể đàn bà cũng nít đó, hơn 10 người này tìm đâu ra cửa tiệm bán hơn 10.000 ổ mì? Nan đề lớn quá. Họ muốn giải quyết êm cho họ, nhưng họ tạo nan đề quá lớn cho đoàn dân. Các sứ đồ quên một điểm là trong chuyến truyền giáo mà họ vừa trở về đó, Chúa Thánh Giêsu không cho họ đem theo thức ăn gì cả, nhưng mà họ sống nhờ vào lòng tốt của người dân. Bây giờ tại nơi vắng vẻ này, dân chúng không có gì ăn, mà họ lại muốn chúng mang bụng đói đi về. Tại sao mới hưởng được lòng tốt của dân chúng, bây giờ họ muốn chúng dân chúng đi về bụng đói? Đáng lẽ trước cái kinh nghiệm đó, họ thưa với Chúa Thánh Giêsu rằng nơi đây vắng vẻ mà trời tối, chúng ta cần cho dân chúng ăn trước khi họ về, không thì họ sẽ xỉu dọc đường. Nhưng mà thưa thầy, chúng con không biết phải làm sao. Đáng lẽ họ phải nói như vậy. Và các sứ đồ cũng quên rằng Chúa Thánh Giêsu thấy đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Nói khác, Chúa Cứu Thế Giêsu là người chăn hiền lành, Ngài không để đàn chiên bị đói bao giờ, nhưng Ngài sẽ cho đàn chiên ăn. Vì thế Chúa Giêsu đáp lại các sứ đồ như sau: chính các ngươi phải cho ăn. Nghĩa là họ sẽ đưa phép lạ của Ngài đến với đoàn dân. Tuy nhiên nghe lời Chúa Thế Giêsu phán xong thì các sứ đồ nghĩ rằng phải lo cho đoàn dân đông này ăn thì bó tay. Họ mới nói: chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn bánh để cho ăn sao. Lúc ấy tiền lương một ngày của một người công nhân là một đơn dê. Mà 200 đơn dê tức là 200 ngày. 200 ngày tiền lương thì thử là bao nhiêu? Tức là gần hơn nửa năm phải không? Tôi biết tôi tính gì đâu, tôi tự dở toán lắm, phải nửa năm, hơn nửa năm không? Năm 365 ngày mà 200 ngày. Thì bây giờ lương một công nhân một năm là nhiêu ha? 30 ngàn không? Hay là dưới? Hả? 30 ngàn một năm phải không? Đúng không? Không, anh nói Úc thôi, chứ không nói Việt Nam nha. Úc 30.000 đô la phải không, đúng không? Hay là hơn, hay là ít hơn, trung bình phải không? Như vậy nếu mà tính ra chia một nửa thì cũng phải mất khoảng 15.000 đi, phải không? Thì khi nói được câu này, không biết là các sứ đồ có số tiền này hay không. Tôi nghĩ là họ không có. Điểm họ muốn nói với Chúa Giêsu là gì? Impossible, chuyện không thể được, nhiều quá. Chúa Giêsu hỏi các sứ đồ: các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Đang khi các sứ đồ than thở về sự thiếu thốn của họ, thì Chúa thấy quan tâm đến những gì họ có. Nan đề sẽ không giải quyết với những gì các sứ đồ không có, nhưng mà giải quyết những gì đang có giữa họ. Đang khi các sứ đồ nhìn thấy rằng chuyện không thể được, thì Chúa Cứu Thế Giêsu nhìn thấy chuyện có thể được. Sau khi hỏi thăm đoàn dân đông, các sứ đồ trả lời cùng Chúa Cứu Thế Giêsu rằng họ có được 5 cái bánh 2 con cá, thế là đủ. Chúa Thế Giêsu truyền cho các sứ đồ điều động đoàn dân đông ngồi từng hàng 50 hay 100 người. Cái đó Ngài cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ ra mà trao các sứ đồ phân phối cho đoàn dân. Hình ảnh này chúng ta sẽ thấy trở lại trong bữa ăn cuối cùng giữa Chúa Thánh Giêsu và các 12 sứ đồ mà chúng ta gọi là tiệc thánh. Rồi sau khi Chúa Giêsu sống lại, chúng ta thấy lại hình ảnh này: Ngài ngước mắt cầu nguyện bẻ bánh khi mà Ngài cùng hai môn đệ đi về làng Emmaus. Ai nấy ăn no nê, người ta lượm được 12 cho đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Chúa Cứu Thế Giêsu qua câu này, Chúa Cứu Thế Giêsu thay đổi những gì ít oai của đoàn dân thành những gì dư thừa. Ngài đã bứng cơn đói của đoàn dân, khiến cho họ được no nê. Ngài biến hóa đời sống bình thường, tầm thường của họ, để đời sống họ trở nên dư dật. Đây là điều Chúa làm cho chúng ta. sự ít oi nghèo thiếu chúng ta sẽ được Chúa thay đổi thành sự đầy đủ dư dật, một đời sống sung mãn ý nghĩa nếu chúng ta bằng lòng đến với Chúa. Kinh Thánh không ghi lại phép lạ làm sao từ 5 cái bánh 2 con cá mà hơn 5 người ăn lại còn thừa 12 giỏ. Các sứ đồ có thể thấy được phép lạ này, tức là Chúa cứ bẻ ra thì bánh cứ ra hoài, nhưng mà đoàn dân thì không biết, họ nhận thôi. Kinh Thánh, thật ra Kinh Thánh không tập trung sự chú ý của người đọc về diễn biến của phép lạ, nhưng mà tập trung sự chú ý của người đọc vào tâm tình động lòng thương xót của Chúa Thế Giêsu và lời kêu gọi của Ngài để các sứ đồ của Ngài cũng bước đi theo Ngài mà động lòng thương xót trước nhu cầu của người khác. Và đó cũng là lời Ngài kêu gọi chúng ta ngày hôm nay. Thưa bạn chị, nếu không động lòng thương xót trước nhu cầu người khác, làm sao chúng ta có thể phục vụ người ngoại đạo? Làm sao chúng ta có thể phục vụ được những người trong hội thánh này? Thực phẩm là một trong những nhu cầu căn bản của con người. Ăn là vấn đề sống chết của con người. Ai không ăn thì chết, vì có người nhịn ăn để mà chết. Ăn không những giúp chúng ta sống còn mà còn giúp chúng ta phục hồi sức khỏe nữa, sống khỏe nữa. Có người xem đói thì sao? Mặt ủ rũ. Nhưng mà ăn xong là sao? Mặt tư tỉnh giống như tôi chẳng hạn. Tôi mà đói là tôi phiền lắm á, mà ăn xong tôi rất tỉnh. Chỉ từ 5 cái bánh 2 con cá, Chúa Thế Giêsu đã cho 5 người ăn, không kể phụ nữ và trẻ con, ăn no nê. Khi Chúa Thế Giêsu bảo 12 sứ đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng chính các ngươi phải cho họ ăn, thì đó không chỉ một thách thức lớn lao cho chúng ta, nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó cũng là một vinh dự của chúng ta nữa. Bây giờ vấn đề còn lại của chúng ta là chúng ta cần phải biết nhu cầu thực sự của người chung quanh chúng ta là gì, và chúng ta có động lòng thương xót trước nhu cầu của họ không. Nhu cầu thực sự của những người chung quanh chúng ta không phải là cơm ăn áo mặc, vì thật ra những người chung quanh chúng ta tại đây dư thừa điều đó rồi. Nhưng mà nhu cầu thực sự của họ là gì? Là lời hằng sống và quyền năng của Đức Chúa Trời để thay đổi cuộc đời, để đời sống họ được đổi mới. Vấn đề chúng ta là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để đáp ứng nhu cầu đó của họ không? Tôi muốn nói là chúng ta có thể chuyển đạt lời hằng sống và quyền năng của Đức Chúa Trời đến người Việt ở xung quanh ta đang có nhu cầu tâm linh không? Và nếu ta không động lòng thương xót, chúng ta sẽ ngồi tại đây và để mặc cho người Việt xung quanh đói khát trước nhu cầu tâm linh. Và xin Chúa tha thứ chúng ta, và khích lệ, đồng thời đọc khích lệ chúng ta để chúng ta có một tâm tình giống như Chúa Thế Giêsu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người khác, hy sinh nhu cầu của mình. Xin thầy bị cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa về bài học không phải là phép lạ xảy ra, nhưng bài học về tấm lòng của Chúa đối với đoàn dân. Tấm lòng của Chúa đã đối với chúng con như thế nào, chúng con đã kinh nghiệm. Bây giờ xin Chúa cho tấm lòng của Chúa cũng cảm thúc chúng con, để cho chúng con cũng có một tấm lòng giống như Chúa có, trước nhu cầu của những người xung quanh chúng con, trước nhu cầu của ông bà anh chị em trong hội thánh của chúng con, để chúng con sẵn sàng đáp ứng bởi ơn, bởi quyền của Chúa. Xin lời Ngài dạy dỗ chúng con, thay đổi chúng con, và cho chúng con sẵn sàng đau phục trước lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.